Khi một người mất dù được vãng sanh hay không thì con cháu trong gia đình phải ăn chay hết 49 ngày và cứ một tuần phóng sanh một lần để hồi hướng công đức cho người đó thì mới được siêu thoát. Hồi hướng công đức cho người đó để mà tăng phước cho người đó, chứ không phải hồi hướng công đức cho người đó là vãng sanh. Cái người đó dù ở trong bất cứ cảnh giới nào cũng phải niệm Phật, cũng phải nguyện vãng sanh thì mới được vãng sanh. Cho nên chúng ta biết được rồi thì khi sống này chúng ta quyết là đi cho đúng cái tôn chỉ của người niệm Phật đi, thì khi trước khi chết ta cứ một lần tín người mà đi tập buông đi cái ta mình dở kẹt ta đã dễ dở 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 kẹt ta, nghĩa là mình ta tới ta niệm Phật cho mình niệm tiếng lớn với nhỏ kẹt người ta hay khó chơi niệm Phật mình niệm theo là được, cứ lúc nào cũng nương dựa vào nhau để cho cái tâm của mình an ổn. Cứ mình nghĩ mình đi cái đường xa, đường vắng, có người bên cạnh mình đỡ sợ. Có nhiều khi mình vấp thế, họ nâng mình lên là được rồi. Như vậy thì cái tâm đó là tâm an. Chứ còn có nhiều người cứ nói trời bà hộ niệm này dơ quá thì làm sao mà hộ niệm cho tôi được. Đây là lo ra, đây là bị vướng, đây là bị kẹt. Tất cả những cái kẹt đó đừng nên vươn tới. Một người mất mà không vãng sanh, con cháu trong gia đình phải ăn chay. Không muốn ăn chay 49 ngày ăn chay suốt cũng được, ăn chay để tạo phước cho mình rồi mình gỡ ông bà mình có chút xíu cho mình, nhưng mà nhiều ngày ăn chay vậy càng chút 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 để nó gom lên, nó nhiều lên làm cho họ bớt cái nghiệp của người ta. Cũng giống như một người mà ra trước đứng trước tòa rồi mình mà nhờ luật sư biện hộ, rồi mình lâu lâu mình đem tiền ra mình lo lắng người nào đó người ta lấy tiền chuộc, ở đây có tình trạng lấy tiền chuộc tội thì cũng hình thức giống như vậy để mà nó chuộc bớt gỡ bớt cái tội của người chết đi, chứ không phải mình hồi hướng như vậy là người ta phản sinh. Chỉ người khi nào mình hồi hướng như vậy cái người đó chết đó giật mình tỉnh ngộ niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới được. Cái hồi hướng có nhiều khi cũng thù thắng lắm, ví dụ như thay vì người đó phải xuống địa ngục mà con cháu làm phước thì quá lớn, thành tâm tu hành quá lớn có thể qua khỏi cảnh giới địa ngục cho nên sanh lại làm người thì nhiều lại có. Chứ còn vãng sanh tây phương phải tín hành nguyện. Chư vị nên coi trong cái cuộc tọa đàm về hộ niệm là pháp tu dẫn nói rõ lắm, một người niệm Phật thế này mà sau cùng tín hành nguyện không đủ thì người hộ niệm tới hộ niệm người ta cũng không được phát sanh. Tín hành nguyện làm sao cho nó đầy đủ, nếu mà đầy đủ trọn vẹn viên mãn trước giờ phút lâm chung thì người đó được phát sanh phải nên hạ phẩm. Nếu bây giờ đây chúng ta tín hành nguyện đầy đủ viên mãn mà chúng ta tiếp tục tu hành bồi phước nữa thì lúc đó chúng ta có thể lên cao hơn hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, nhiều khi có thể trung phẩm cũng được, là do cái bồi phước trên cái phước nó làm cho cao hay thấp, còn tín nguyện là đầy đủ nó làm cho chúng ta phẩm sanh. Như vậy thì chúng ta không dạy gì mà không bồi phước, nhiều khi cái phước yếu quá đến lúc mà lâm chung xuống cái nghiệp nó quậy mình quá sức chịu không nổi, sự chịu đựng không nổi làm cho chúng ta có thể bị kẹt. Cho nên cái phước chính là nó gỡ cho cái ách nạn về nghiệp trước, và ngay cả oan gia trái chủ dưỡng cũng có thể được gỡ. Cho nên có cái câu gọi là phước trí tâm linh là như vậy. Thì bây giờ những người nào chết này người ta không có phước, mình ăn chay mình niệm Phật hồi hướng công đức là tăng cái phước cho họ, tăng cái thiện cho họ, họ gỡ ra, đúng không? Rồi những vị oan gia trái chủ, thí dụ như họ muốn quyết lòng họ ra thù mà mình cứ phóng sanh ngày nào mình cũng niệm Phật năn nỉ họ hồi hướng công đức cho họ, họ được chút phước đó mà họ cảm thông buông ra, nó gọi là cái phước của mình có để giải quyết cho chuyện này. Cho nên những người mà có phước hay không biết là những người mà đau bệnh rề rề nằm trên giường năm này qua năm khác chính là những người phước mỏng nghiệp nặng. Cho nên khi mà ban hộ niệm thường hay lầm lẫn giữa cái phước và cái oan gia trái chủ, thường thường hay lầm lẫn lắm, mình để ý chút mới thấy rất là nhiều khi hay lầm lắm. Cái phước cái nghiệp thường thường nó đánh lên cái thân thể của họ, còn cái oan gia trái chủ nó thường nó đánh trên cái hệ thống thần kinh của họ, nó làm cho họ mê man, làm cho họ lẫn lú lẫn đi, làm cho họ không biết đường nào đi, nhiều khi này còn chống đối Phật pháp nữa. Đó là những cái nó đánh vào cái chuyện đó. Cho nên những người mà bị con gia trái chủ thường thường đang niệm Phật để muốn người ta được cái niệm Phật trong đó, thường thường nó như vậy. Còn cái phước là do người có phước nhiều, tự nhiên cái lúc mà ra đi người ta ít bệnh, mà có bệnh đi nữa thì nó cũng nhẹ đi. Cho nên chúng ta cũng nên cần tu phước, gọi là phước gọi là sở tu, nhớ cái chuyện chứ đừng có thấy người ta đau đớn như vậy cái đô thừa là ông già đã chỗ không phải. Tôi thấy có nhiều cái bà một niệm cứ thấy anh nói là đô thừa ông già đã chỗ, mà tôi coi kỹ cái phim đó là do cái người này bị bạc phước nghiệp nặng, gọi là cái nghiệp khổ nó hành hạ, chứ không phải là ông già đã chỗ. Cho nên quý vị cố gắng làm ăn chay 49 ngày, tức là để trong thời gian mà để mà quyết định cái tội của họ, mà cố gắng ăn chay. Ăn chay mà còn đừng có thèm thịt chay, ăn chay mà tâm thịt thịt quá thì còn kẹt lắm, nó cũng có bao nhiêu đâu ha. Ráng cố gắng thành tâm ăn chay, tốt nhất ăn chay trường luôn thì nó hay. Đó là tự mình tu phước cho mình. Còn đây cái phước này gọi là phước vô úy, tức là làm cho cái thân thể tránh kiệm, cái kết quả nó như vậy. Chứ không phải là cứ hồi hướng cho họ là họ bảo sạch, không có, không phải vậy đâu. Làm cho họ bớt đi cái nghiệp, thì bây giờ mình bắt đầu từ đây bớt đi, giảm đi, cự chống người ta bỏ đi là được rồi. Chứ không phải là đem tiền tới cúng dường cho anh chịu âm, hay là cúng dường cho ai là mình có phước. Cái đó cũng là phước, mà cái đó ngoài ta. Mình cái tâm mình tốt, cái tâm mình hiền, cái tâm mình thoải mái, nó tạo cho mình rất nhiều phước. Cho nên những người mà cười nhiều, vui vẻ nhiều, không chấp không bắt ai, thường thường là những người có phước, thường thường như vậy. Và những người mà chấp bắt, tại vì khi mà mình chấp bắt như vậy, bao nhiêu cái phước của mình nó từ cái chỗ đó nó trôi hết này. Chứ gọi là người nói gọi gì đó, nghiệp về từ miệng xuất hay cái gì đó, bệnh từ cái miệng vào nhé, cho cái miệng này nó sinh sự dữ lắm. Khi tu vô úy bố thí thì mình sẽ được thọ mạng lâu, nhưng cầu vãng sanh thì chúng ta luôn mong về Tây Phương Cực Lạc sớm nhất. Như vậy chú cho cháu hỏi. Câu hỏi này cũng lạ lạ. Mình tu vô úy bố thí thì cầu cho bạn sống lâu, mà trong khi niệm Phật thì cầu vãng sanh sớm. Mà cười không? Tu vô úy bố thí là do cái tâm từ bi mà tu, thì nó mới có kết quả. Mình tạo cho cái tâm mình từ bi. Những người từ bi thì không thường không làm đau đớn chúng sanh, không não loạn chúng sanh, không làm cho người khác khổ. Thì cái đó là cái tâm vô úy, nó phát xuất từ cái tâm từ bi ứng hiện ra. Một người tâm từ bi mà ứng hiện ra ngoài, tức là người ta không không tức, không giận, không hờn, cho nên trong cái thân thể của họ nó không có chất độc. Không có chất độc như vậy cho nên người ta sống lâu. Còn cái người mà lo nghĩ nhiều quá tự nhiên nó già lần, già lần, già lần. Mà thật ra cái mạng mình trong đời này nó do cái vô ý trong đời kia, đời trước nó ứng hiện về, chứ không phải đời này. Hầu hết là như vậy. Có những người vì ta làm phước quá lớn, cái tâm từ bi người ta quá cao, cũng có thể nó chuyển cái quả báo. Có cái đấy, có gọi là quả báo hiện tiền. Nhưng mà thực ra hầu hết là do cái hậu báo của những đời kiếp trước ứng hiện về. Ví dụ như có những người ta sống trong cái cuộc đời này, người ta không biết tu gì hết trơn, mà nhiều khi ta sống cả trăm tuổi mà còn khỏe mạnh nữa. Đó là do trong nhiều đời nhiều kiếp người ta có cái tâm từ bi, gọi là bố thí vô úy. Trong đời kiếp trước người ta không sát sanh hạ nạn, người ta không làm cho người khác khổ tâm. Nhưng mà cái vô úy này nó không phải là người ta thành đạo đâu. Ở tại làng của tôi có một ông cụ kia, ông chết lúc 97 tuổi, mà trước khi chết ông còn xách dầu, cái dầu nước ông thầm với ông xách lên tóc. Ông đi lúc nào cũng cởi trần để ông đi, mặc khỏe lắm, không bệnh không bạn hết, 97 tuổi. Nhưng mà năn nỉ ông niệm câu A Di Đà Phật, nhất định không niệm, không niệm là không niệm. Người con thì niệm Phật dữ lắm, quyết lắm, năn nỉ người cha, cha ở trên niệm Phật, con sẽ mua áo mua quần cho cha mặc, con sẽ mua xe đạp mới cho cha đi, mua bánh hỏi gì đó cho cha ăn, nhất định nông, không niệm là không niệm. mà người con còn còn rất tâm làm thế này: Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ hôm nay cha nói chữ Nam thôi. Nói cho con chữ Nam là con ra con mua bánh về cha cho ăn liền, con mua áo quần cha mặc liền. Làm cái gì cha lo, nói cái gì còn không chịu hết, nói chữ Nam thôi. Tức là bày cái kế là Nam Mô A Di Đà Phật sẽ nói 6 ngày, một ngày nói 1 chữ, không nói là không nói, trống thì không trống. Đến khi mà cha xuống thì các con khác đã chuẩn bị mấy con heo trong chuồng rồi. Vừa nghe cha chết lại ở ngoài nghe heo nó ép rồi đó. Chưa vị ơi, thấy không? Cho nên cái vô ý không phải là viên mãn đâu. Ta phải tu để vì cái tâm từ bi thương chúng sanh mà tu, không nên hãm hại chúng sanh. Phóng sanh là tu vô ý, ăn chay là tu vô ý bố thí. Cho nên có nhiều người tôi ăn chay trường là hơn những người không ăn chay trường. Không phải, chỉ ăn chay trường thì nếu mà chỉ chấp vào cái đó nhiều lắm, đời sau chị thì 97 tuổi mới chết. Khỏe mạnh vô cùng, nhưng mà thành đạo không phải là thành đạo đâu. Nhớ cho kỹ đêm này nha. Cho nên vì tâm từ bi mình cứ tu đi, đừng cầu thọ mạng. Nếu chưa bị cầu thọ mạng thì cũng không phải là xấu, đối với thế gian vẫn là tốt, tốt hơn những người không tu vô ý vô thí. Nhưng mà nó sẽ thua với người tu thì cứ việc tu đi, phóng sanh thì việc phóng sanh đi, cúng dường thì cúng dường đi, đem cái công đức gỡ về Tây Phương để chúng ta vãng sanh, thì đâu có gì là chống trở nhau, phải không? Chứ nếu mà mình vừa muốn sống lâu mà vừa muốn vãng sanh thì cái vãng sanh đó là vãng sanh giả. Cầu vãng sanh là vãng sanh giả, không tốt, chúng ta cũng không thành đạt gì hết ha. Thấy thông cảm chưa? Chứ không tu vô ý vô thí thì muốn cho sống lâu mà giờ vãng sanh Tây Phương thì làm sao đây? Câu hỏi cũng hay, hay vô cùng. Nên nhớ là không phải là ăn chay là thành đạo đâu nha. Có nhiều người nói tôi ăn chay thành đạo, khoe ăn chay ra tốt, tốt hơn những người không ăn chay. Nhưng mà mình nói tôi ăn chay hơn người kia thì mình thua người kia, là tại người ta ăn chay người ta không có tôi hơn cái bà không ăn chay. Như vậy mỗi người có một cái hơn đó ha, đúng không? Một người thì ăn chay nhiều hơn, một người thì ăn chay ít hơn, người ta còn có cái hơn đó, hơn là hơn ít đó, còn nghĩ hơn nhiều. Nhưng mà còn mình thì mình hơn người ta thì người ta nói à, tôi thua thì tôi kém hơn anh. Người ta nói tôi kém hơn anh, cái tâm khiêm nhường người ta hơn mình, mình hơn người ta một điểm, người ta hơn mình một điểm đó. Nhớ như vậy, đừng có nên sợi. Xin giải thích cho em, trong đời này ăn chay, mình ăn hiền ở lành, giúp đỡ người nghèo, bố thí, em nghĩ đó chính là tu. Vậy mình có sai không? Không sai. Cứ tiếp tục hiền lành đi, cứ tiếp tục giúp đời đi, không sai với người thế gian. Nhưng mà nếu vậy là tu, thì cái tu này là tu pháp thế gian, tu làm người hiền. Cũng giống như mình ở đây mình tu, mình nghĩ là có những người tu là làm người hiền thì chẳng khác gì có những cái hội đoàn, người ta chuyên môn phải làm hiền. Ta làm hiền nhưng mà chết đâu, có thể người ta thực sự hiền thì khi chết người ta trở lại làm hướng ít phước đó. Chứ còn nói là thoát vòng sanh tử thì không có đâu, người ta vẫn tiếp tục tự tử sanh sanh. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị nha, có nhiều cái lạ lắm. Nhiều khi mình tưởng là mình có tu, nhưng mà thực ra không có tu. Vì sao vậy? Tại vì trong kinh Phật có nói, mình làm thiện mà mình còn thấy mình làm thiện thì cái thiện đó nhiều khi nó còn bị khiếm khuyết rồi, nó còn bị sơ ý rồi.